Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 16 tháng 12 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về con người của Đức Thánh Cha qua cuốn sách Ánh sáng thế gian. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Berlin. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Đức từ ngày 22 đến 25 tháng 9 năm tới. Hôm thứ Ba 14 tháng 12 vừa qua, Đức Cha Robert Zollitsch, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức loan báo rằng Đức Thánh Cha sẽ trở về thăm quê hương từ ngày 22 đến 25 tháng 9 năm tới. Đây là chuyến viếng thăm quê hương lần thứ ba của vị giáo hoàng người Đức này. Trong một thông cáo, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức giải thích rằng, về phương diện quốc gia, đây là một chuyến viếng thăm chính thức, nhưng về phương diện giáo hội, đây là một chuyến tông du của một vị giáo hoàng. Đức Cha Zollitsch nói rằng, các chi tiết của chương trình viếng thăm chưa được xác định. Theo dự trù, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Berlin, Erfurt và Freiburg and Brisgau. Ngài sẽ dành ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm cho thủ đô Berlin. Tại đây, Ngài sẽ đọc diễn văn trước Hạ viện Đức. Sang ngày thứ hai, Ngài sẽ đến Erfurt, thuộc Đông Đức cũ. Đây là nơi mà nhà cải cách Tin Lành Martin Luther đã từng theo học. Đây cũng là nơi có chủng viện công giáo duy nhất dưới thời Cộng sản. Tại thành phố này, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Tin Lành Luther. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức hy vọng rằng đây là cơ hội để một lần nữa Đức Thánh Cha bày tỏ mong ước được tìm lại sự hiệp nhất đã mất giữa Tin Lành và Công giáo. Freiburg and Brisgau là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến viếng thăm Đức của Đức Thánh Cha. Là giáo phận của Đức Cha Zollitsch, Freiburg and Brisgau là một trong những giáo phận quan trọng nhất của Đức. Kể từ khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha đã trở về thăm quê hương hai lần. Năm 2005, Ngài đến Köln nhân dịp Đại hội Giới trẻ Thế giới. Năm 2006, Ngài viếng thăm vùng Baviera, sinh quán của Ngài. Tin Roma. Trong mùa Giáng sinh, Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa với những người được các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta chăm sóc và gặp gỡ các trẻ em đang được chữa trị tại Bệnh viện Gemelli ở Roma. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, vào lúc 1 giờ trưa ngày 26 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ đến Đại Thính Đường Paolo Địa Lục để dùng bữa với những người được các cộng đồng nữ tu thừa sai bác ái chăm sóc nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của mẹ Teresa Calcutta. Sang ngày mùng 5 tháng Giêng áp lễ hiến linh, vào lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Policlinico Gemelli ở Roma. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ làm phép một trung tâm chăm sóc trẻ em mắc bệnh Spina Bifida, tức cột sống bị bãi sụi. Sau đó, Ngài sẽ phát quà cho các em. Tin Hồng Kông. Đức Hồng Y cựu giám mục Hồng Kông tố cáo tình trạng thiếu tự do của giáo hội tại Trung Quốc. Trong một bài viết mới đây, Đức Hồng Y Joseph Zen Zikun, cựu giám mục Hồng Kông cho rằng chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã mất mặt khi ngăn cấm không cho ông Liu Xiaobo nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình và sử dụng vũ lực khi tổ chức Đại hội đại biểu Công giáo Toàn quốc lần thứ 8. Nhưng tiếc thay, theo Đức Hồng Y Zen, giáo hội cũng mất mát nhiều bởi vì Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc và sự kiện một số giám mục hiệp thông với tòa thánh tham dự đại hội đã phá vỡ sự hiệp nhất giáo hội. Trong bài phân tích về những diễn tiến mới nhất tại Trung Quốc, Đức Hồng Y cựu giám mục Hồng Kông cũng bày tỏ sự phẫn nộ của Ngài trước giọng điệu bênh vực Trung Quốc của linh mục Jerome Heinrich. Chuyên gia về Trung Quốc này cho rằng giáo hội tại Trung Quốc đang tiến tới hiệp nhất bằng cách thống nhất hai giáo hội thầm lặng và công khai tại nước này. Trong bài viết, Đức Hồng Y Zen cũng nêu lên câu hỏi tại sao Bộ Truyền giáo đã không mạnh mẽ lên án những lạm dụng tự do tôn giáo tại Trung Quốc. Tin Bắc đáp, chính phủ Iraq cho xây tường xung quanh các nhà thờ để bảo đảm an ninh cho các tín hữu Kitô nhân dịp lễ Giáng sinh. Chính phủ Iraq đã cho xây tường kiên cố xung quanh các nhà thờ Kitô tại Baghdad và Mosul. Ngoài ra, chính phủ cũng cho dựng lên những trạm kiểm soát của cảnh sát để xét hỏi bất cứ ai vào nhà thờ. Chính phủ Iraq đề ra biện pháp này bởi vì các nhóm Hồi giáo quá khích đã tung ra nhiều đe dọa nhắm vào các nhà thờ và các cộng đồng Kitô nhân dịp lễ Giáng sinh. Các bức tường kiên cố xung quanh các nhà thờ là tín hiệu mạnh nhất cho thấy chính phủ Iraq cương quyết không để cho tái diễn cuộc tàn sát dã man tại nhà thờ chính tòa thuộc kỳ lễ Syria ở Baghdad hôm 31 tháng 10 vừa qua, khiến cho 58 người bị thiệt mạng và gần 100 người bị thương. Thông thường, nhân dịp lễ Giáng sinh, các tín hữu Kitô cũng tổ chức tiệc tùng trong các phòng họp của các nhà thờ hay công viên. Nhưng năm nay, các nhà lãnh đạo giáo hội đã khuyên các tín hữu giới hạn tối đa các cuộc liên hoan để bảo đảm an toàn. Trong một cuộc nói chuyện với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức cha Bashawada, tổng giám mục Erbil, nói rằng, ở đâu dân chúng cũng buồn, ở đâu cũng bất ổn. Câu hỏi trên cửa miệng của mọi người là, điều gì sẽ xảy ra? Đức cha Wada nói rằng các bức tường xung quanh nhà thờ và các biện pháp an ninh khiến cho người ta cảm thấy như đang đi vào một trại lính. Tuy nhiên, vị giám mục này cũng ca ngợi các nỗ lực của chính phủ trong việc bảo đảm an ninh cho dân chúng. Đức cha cho biết, trước khi cho xây tường, chính phủ đều hỏi ý kiến các linh mục giáo xứ. Cũng có một số linh mục nói rằng các biện pháp an ninh này làm cho các cộng đồng Kitô sợ hãi thêm. Đức cha Wada nói rằng, kể từ cuộc thảm sát tại nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syria ở Baghdad, đã có ít nhất 2.000 tín hữu Kitô tại Mosul và Baghdad bỏ nước ra đi. Tin Cancun, Mexico. Caritas quốc tế hoan nghênh thỏa hiệp đạt được tại hội nghị thượng đỉnh về thời tiết diễn ra tại Cancun, Mexico. Hôm thứ Bảy, ngày 11 tháng 12 vừa qua, các chính phủ đã đạt được một thỏa thuận nhằm đối phó với sự thay đổi thời tiết và viện trợ cho các nước nghèo. Phát biểu tại hội nghị, Caritas đã yêu cầu phải cắt giảm khí thải nhà kính của các nước đang phát triển và tài trợ cho các nước nghèo để thích nghi với sự thay đổi thời tiết. Hội nghị đã không thỏa mãn hoàn toàn yêu cầu của Caritas. Tuy nhiên, Caritas hoan nghênh thỏa thuận đã đạt được tại hội nghị. Theo thỏa thuận, một cương lĩnh đã được đề ra nhằm tiến tới một thỏa hiệp có giá trị pháp lý trong các cuộc thương thảo tại Nam Phi vào năm tới. Sau thất bại tại hội nghị thượng đỉnh Copenhagen hồi năm 2009, hội nghị Cancun lần này cho thấy hoạt động của Liên Hiệp Quốc là hữu hiệu và có thể đạt được thỏa thuận. Theo thỏa thuận đạt được tại Cancun, các chính phủ nhìn thấy sự cần thiết phải hạ giảm khí thải nhà kính theo đúng tiêu chuẩn được các chuyên gia đề ra. Ngoài ra, các chính phủ cũng đồng ý thành lập một quỹ xanh để quyên góp, và từ đây cho đến năm 2020, tài trợ mỗi năm 100 tỷ Mỹ Kim cho các nước nghèo để chống lại những hậu quả của sự thay đổi thời tiết. Tin Trung Phi. Một số vùng tại miền Trung Phi Châu chuẩn bị đối phó với những cuộc sát hại các tín hữu Kitô. Theo tin của hãng thông tấn công giáo CWN, tại một số vùng thuộc Trung Phi, cách riêng miền Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo và miền Nam Sudan, mùa Giáng sinh là thời gian đầy lo sợ, bởi vì các phiến quân có tên là Quân đội Kháng chiến của Chúa đã từng gây ra các cuộc sát hại các tín hữu Kitô. Từ lâu nay, các phiến quân này hoạt động tại Congo, nhưng gần đây họ mở các cuộc hành quân sang Sudan và các nước láng giềng. Dạo tháng 12 năm 2008 và 2009, các phiến quân này đã tấn công vào các thành phố và đánh đập cho đến chết trên 300 người. Các tổ chức bên vực nhân quyền kêu gọi cộng đồng thế giới hãy hành động để chấm dứt sự tàn bạo của các phiến quân nói trên. Các phiến quân này đã hoành hành từ hơn 20 năm qua. Họ đã gây ra không biết bao nhiêu tội ác, và thủ lãnh của họ, ông Joseph Kony, hiện đang bị truy lùng để đưa ra tòa án quốc tế. Tin Mexico. Một vị hồng y Mexico yêu cầu các tổ chức buôn bán ma túy tôn trọng mùa nghỉ lễ Giáng sinh. Nhân dịp lễ Đức Mẹ Guadalupe, hôm 12 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Juan Sandoval Iniguez, tổng giám mục Guadalajara, đã kêu gọi các tổ chức buôn bán ma túy hãy tôn trọng mùa nghỉ lễ Giáng sinh. Đức Hồng Y Sandoval đã đưa ra lời kêu gọi trên đây, sau khi một nhóm có võ trang đã xâm nhập vào một nhà thờ đang mừng lễ Đức Mẹ Guadalupe tại Tecalitlan, cách Guadalajara khoảng 2 giờ lái xe, và sát hại ít nhất 10 người. Đức Hồng Y Tổng giám mục Guadalajara nói rằng, những kẻ sát nhân này không còn biết thế nào là xấu hổ. Họ bắn vào một nhóm đang tham dự một buổi cử hành tôn giáo. Lẽ ra ít nhất, họ cũng phải tôn trọng các nơi thánh thiêng. Đức Hồng Y Sandoval khuyên dân chúng nên có những biện pháp tối đa để đề phòng khỏi trở thành nạn nhân của tội ác. Ngài cũng khuyến khích họ hãy tránh trở thành nạn nhân của trấn lột bằng cách đừng cho biết chi tiết cá nhân trên điện thoại. Theo Đức Hồng Y Sandoval, sứ giả Mexico có nhiều tệ nạn là bởi vì các tín hữu đã không nghiêm chỉnh đón nhận sứ điệp của Đức Mẹ Guadalupe. Sứ điệp này kêu gọi con người hãy chú ý đến con mẹ và thực thi niềm tin của mình. Đức Hồng Y cũng nói thêm rằng, Đức Mẹ Guadalupe kêu gọi người Công giáo hãy tuân giữ các giới răn của Chúa, là vua của công lý và hòa bình. Tin Anchorage, Alaska. Thánh Nicola tiền thân của ông già Noel được tôn kính một cách đặc biệt tại bang Alaska, Hoa Kỳ. Nhiều nhà thờ Công giáo và chính thống giáo tại bang Alaska mang tên của vị thánh sống vào thế kỷ thứ ba này. Lòng quảng đại và tử tế của thánh nhân đối với trẻ em là điều được truyền tụng từ đời này qua đời khác, và việc tôn kính thánh nhân đã trải dài trên 1.700 năm nay. Cha James Barron, cha sở giáo xứ Thánh Nicola Myra thuộc nghi lễ Byzantine tại Anchorage, nói rằng, sau Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Gioan Tẩy Giả, Thánh Nicola là người được kính nhớ nhiều nhất. Cũng như các nhà thờ chính thống Nga, các nhà thờ Công giáo thuộc nghi lễ Byzantine đều có ảnh icon của Thánh Nicola. Được Tây Phương biết đến như quan thầy của trẻ em, Thánh Nicola được các tín hữu Đông Phương kính nhớ trước tiên như quan thầy của các thủy thủ, bởi vì truyền thuyết kể lại rằng, trên đường trở về từ Thánh Địa, Thánh Nhân đã khiến cho sóng yên biển lặng, cũng như sau khi qua đời đã hiện ra cho các thủy thủ tại bờ biển Lycia. Những phép lạ này đã được truyền tụng đi khắp thế giới, nhất là do các nhà thừa sai tại Nga. Thánh Nhân là quan thầy của nước Nga và nhiều thành phố và đô thị trên khắp thế giới. Phó tế Charles Robacher, một người chuyên vẽ các bức icon tại nhà thờ chính tòa Juno, nói rằng, có nhiều bức icon và hình ảnh của Thánh Nicola trên các tàu đánh cá và thuyền buồm tại Alaska. Linh mục Michael Oleksa, cha sở giáo xứ Thánh Alexis và trưởng ấn giáo phận chính thống tại Siska, Anchorage và Alaska, còn cho biết có nhiều nhà thờ của giáo hội chính thống mang tên Thánh Nicola hơn bất cứ vị thánh nào. Tin Jakarta, Indonesia. Các tín hữu Kitô, nạn nhân của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan tại Indonesia, yêu cầu tổng thống nước này bảo vệ họ. Hôm Chủ nhật 12 tháng 12 vừa qua, khoảng 200 người Hồi giáo cực đoan đã cưỡng bách 100 tín hữu Kitô tại làng Rangkekek, Wetan, Tây Java, phải rời khỏi hai ngôi nhà được sử dụng làm nơi thờ phượng. Các phần tử cực đoan nói trên cũng tấn công vào các tư gia và viết thư cho chính quyền để yêu cầu tịch thu các ngôi nhà được sử dụng làm nơi thờ phượng. Mục sư Hutagalung, quản nhiệm cộng đồng tin lành có tên là Batak, nói rằng, các tín hữu sẽ tiếp tục thờ phượng, dù có phải gánh chịu bất cứ hậu quả nào. Mục sư này cũng nói, chúng tôi yêu cầu Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono bảo đảm cho chúng tôi được thực hành niềm tin của mình một cách tự do mà không sợ bị bất cứ tổ chức nào kỳ thị. Ông Hendro Bandovo, cảnh sát trưởng tại địa phương, đã đưa các tín hữu Kitô ra khỏi các ngôi nhà được sử dụng làm nơi thờ phượng để tránh các cuộc đụng độ. Ông nói rằng các tín hữu Kitô đã không có phép cầu nguyện chung với nhau trong các ngôi nhà này, và cảnh sát cũng không có quyền bắt giữ những người Hồi giáo nào phản đối. Theo ông, cảnh sát không làm được gì nếu các nhà thờ không được đăng ký. Viện Wahid, một tổ chức liên tôn của Hồi giáo, lên án thái độ trên đây của cảnh sát. Trong một thông cáo báo chí, tổ chức này lên án các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô và tố cáo việc cảnh sát không chịu can thiệp và khuyến khích thái độ bất khoan nhượng của những người Hồi giáo quá khích. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về con người của Đức Thánh Cha qua cuốn sách Ánh sáng thế gian do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cuốn sách Ánh sáng thế gian của Đức Thánh Cha và ký giả Peter Seward đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi. Nhưng, như ký giả Seward đã nói, trong khi Đức Thánh Cha chú trọng đến nhiều vấn đề quan trọng trên thế giới như sự sống còn của hành tinh và nhân loại, thì báo chí và các cơ quan truyền thông lại chỉ chú ý đến chuyện giáo hội có cho phép sử dụng bao cao su để phòng ngừa dịch bệnh SIDA không? Ông nói, đây là một chuyện đau lòng và buồn cười. Ký giả người Đức này còn gọi đây là một cuộc khủng hoảng báo chí. Riêng một ký giả người Ý nổi tiếng chuyên về các vấn đề của Tòa Thánh là ông Luigi Accattoli, thì cho rằng cuốn sách mới của Đức Thánh Cha cũng là một ánh sáng chiếu rọi vào cuộc sống và con người của Đức Thánh Cha. Theo ông Accattoli, cuốn sách mở ra một cánh cửa vào sụn thờ của Đức Giáo Hoàng. Ông nói rằng Đức Thánh Cha đã mở một cánh cửa căn phòng của Ngài. Trong đó, người ta thấy có hai vị thư ký, bốn nữ tu và giáo dân đang lo việc nhà. Cuốn sách cũng cho thấy một vị giáo hoàng đang xem cuốn phim Don Camillo, nói về cách Ngài cầu nguyện và để lộ khía cạnh nhân bản của Ngài. Theo ký giả Accattoli, chân dung của Đức Benedicto như được phác họa trong cuốn sách cho thấy con người thật của Đức Hồng Y Ratzinger, sự hiền từ nhỏ nhẹ của Ngài, sự gần gũi với con người, tính đơn sơ của một con người không tìm kiếm bất cứ vinh quang và quyền lực nào. Ký giả người Ý này đặc biệt chú ý đến bộ áo lam đen mà người ta có thể thấy rõ dưới áo trắng của Đức Giáo Hoàng khi Ngài xuất hiện công khai lần đầu tiên ngày 19 tháng 4 năm 2005 để ban phép lành cho dân chúng. Theo ký giả Accattoli, đây là biểu trưng của hai con người nơi vị giáo hoàng. Ký giả này ghi nhận có đến 5 lần trong cuốn sách Đức Thánh Cha nói đến sự kiện Ngài đã 83 tuổi. Ngài nói rằng Đức Giáo Hoàng có thể từ chức nếu xét dưới khía cạnh nhân bản, thể lý và thiêng liêng. Ngài không thể chu toàn chức vụ. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha khẳng định rằng Ngài không hề nghĩ đến việc từ chức vì những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trong giáo hội. Đức Thánh Cha nói, người ta không thể lẩn trốn khi gặp nguy biến. Ký giả Adcotoli nhắc lại rằng, kể từ Đức Pio XII, tất cả các vị giáo hoàng đều đã nêu lên vấn đề từ chức, nhưng đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng công khai đề cập đến vấn đề này. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ một sự chân thành như thế khi biện minh cho việc phải xuất hiện trước công chúng và để cho họ đón chào. Ngài khẳng định, người ta tung hô vị giáo hoàng. Họ rất khao khát được thấy Đức Giáo Hoàng. Một trong những vấn đề thời sự là cuộc xung đột giữa niềm tin Kitô và thế giới hiện đại. Nhưng Đức Thánh Cha cũng nhìn nhận một nền luân lý hiện đại tốt và đúng đắn. Về việc rút vào tuyệt thông, ký giả Akatoli nói rằng Đức Thánh Cha không ngần ngại khẳng định rằng người ta đã nói nhiều điều ngu xuẩn. Đức Thánh Cha giải thích rằng, theo giáo luật, người ta bị phạm tuyệt thông khi không nhìn nhận quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng. Ngài nhắc đến việc một số giám mục Trung Quốc bị phạm tuyệt thông vì được chuyển chức mà không có phép của Tòa Thánh. Nhưng kể từ lúc các vị này nhìn nhận quyền bính của Đức Giáo Hoàng, thì phạm tuyệt thông được rút lại. Về trường hợp của Đức Cha Williamson, một trong bốn vị giám mục thuộc huynh đoàn Công giáo Thủ cụ Pio X đã được rút vào tuyệt thông hồi đầu năm ngoái. Đức Thánh Cha nói rằng vị giám mục này chưa hề là người Công giáo, bởi vì ông là người Anh giáo gia nhập vào huynh đoàn Công giáo Thủ cụ. Theo Đức Thánh Cha, rút lại vào tuyệt thông có nghĩa là cổ võ cho sự hiệp nhất. Đây là trường hợp xảy ra cho một giám mục Trung Quốc được phong chức mà không có sự phê chuẩn của Tòa Thánh. Một khi nhìn nhận quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng, vị giám mục này liền được rút vào tuyệt thông. Khi đề cập đến chức linh mục, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu đã không theo thói quen của thời Ngài khi chọn 12 tông đồ. Vào thời đó, có rất nhiều nữ tư tế. Người ta không thể nói rằng cách đây 2000 năm không hề có chuyện nghĩ đến việc kêu gọi phụ nữ vào chức linh mục. Về một số tín điều của giáo hội, Đức Thánh Cha đã cố gắng dùng ngôn ngữ đơn giản nhất của con người để giải thích. Ngài nói rằng sự sống lại là một hình thức hiện hữu mới. Tình yêu ư, đó là một dấu tích của Thiên Chúa Ba Ngôi trong gen của con người. Mầu nhiệm thánh thể ư, đó là sự tách lìa hạt nhân. Sự khám phá ơn gọi của con người hướng về cõi vô biên ư, Đức Thánh Cha nói rằng điều đó cũng giống như vượt bức tường âm thanh. Về những vết nhơ trong giáo hội, Đức Thánh Cha đã đề cao vai trò tích cực của truyền thông, bởi vì truyền thông đã giúp đưa sự thật ra ánh sáng. Đức Thánh Cha nói, chính vì sự giữ có trong giáo hội mà nhiều người đã có thể nổi lên chống lại giáo hội. Ngài nói rằng, Ngài cũng cảm thông với những ai lìa bỏ giáo hội để phản đối các vụ tai tiếng trong giáo hội. Ngài cũng nói đến tính cách mới mẻ của lời cầu nguyện cho người Do Thái và lên tiếng bình vực Đức Pio XII. Sau khi đã nghiên cứu các văn khố chưa từng được đọc trước đó. Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài lạc quan về sức sống của Kitô giáo và sự cần thiết phải trở về sự đơn giản và tính triệt để của tin mừng. Theo Ngài, đây là những ơn cần thiết nhất cho giáo hội ngày nay. Cần phải tiếp tục điều đã được Đức Gioan Phaolô đệ nhị khởi sự.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Quý vị, các bạn thân mến, gương phục vụ là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Trong bài Gương một giám mục lượm rác, tác giả Kỹ sư Vườn đã ghi lại hình ảnh phục vụ của một vị mục tử tại giáo phận Kon Tum như sau. Như hơn 4.000 người khác về hành hương và tham dự thánh lễ mừng Đức Mẹ tại Măng Đen, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum, tôi để ý mọi người đi lễ. Họ thành tâm thiện chí đến mức tôi rung động con tim của mình, mặc dù tôi là kẻ lý luận, trái tim sắt đá. Họ thầm thỉ cầu nguyện trước, trong và sau giờ lễ. Họ van nài một điều gì đó với mẹ. Những tín hữu thành tâm thiện chí đã đành. Trong số đó, tôi thấy không ít những người là người lương, họ cũng rất thành tâm cầu nguyện, vì cách vái của họ không giống như người Công giáo. Và giờ cao điểm về viếng mẹ là thánh lễ. 10 giờ, đoàn các cha, đức cha tiến ra bàn thờ. Sau khi chào hỏi dân chúng như thường lệ, Ngài căn dặn mấy điều có liên quan đến trật tự giao thông, đi lại cẩn thận, chậm hết sức có thể để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc vì người đông mà khu đất quá hẹp. Ngài cũng mời gọi mỗi người hãy sống tinh thần yêu thương như Chúa dạy, nhất là noi gương mẹ sống với người chung quanh, không phân biệt lương giáo, sắc tộc, vì mọi người là anh em, con chung một cha trên trời. Cách đặc biệt, sống tình huynh đệ như mẹ đã sống, đã chia sẻ khi đi thăm chị họ Isave. Thánh lễ kết thúc khoảng 11:30. Sau thánh lễ, tôi đi chụp vài tấm ảnh lưu niệm cho năm hành hương 2010. Tôi chụp cảnh cộng đoàn hành hương dưới mọi góc nhìn. Nhưng cảnh mà tôi cho là ấn tượng trong tập ảnh của tôi là cảnh giám mục lượm rác. Ấn tượng đến hôm nay mà vẫn còn ấn tượng. Ngài đi lượm rác trong khu lễ đài, khu ghế ngồi, vườn cây, rồi ra đường, đến bãi xe ô tô. Vì quá ấn tượng nên tôi theo dõi, chụp ảnh và xem Ngài lượm được bao lâu. Thật không ngờ, mãi đến 14 giờ, tức là gần 3 tiếng đồng hồ, Ngài miệt mài lượm rác. Mọi người ra về gần hết, Ngài vẫn còn lượm rác. Tôi thấy một số người cũng lượm theo, còn rất đông khách hành hương được sống trong văn hóa xả rác thì đứng nhìn. Tôi cũng thuộc một trong số họ. Tôi cũng thấy nghẹn lòng và mắc cỡ, nhưng chỉ lượm được vài rác rưởi quanh chỗ tôi đứng mà thôi. Thật là ấn tượng, sự việc này làm tôi nhớ lại cũng cách đây mấy năm khi còn là sinh viên cao đẳng. Tôi về tham dự ngày sinh viên truyền thống giáo phận Kon Tum dịp lễ Tết Nguyên Đán. Sau thánh lễ, Đức cha Mikae cũng lượm rác như thế trong khuôn viên sinh viên vừa sinh hoạt. Tôi nghĩ ngợi mãi, tại sao ban tổ chức không cầm micro ra kêu gọi mọi người cùng lượm? Tại sao Đức cha Mikae không chỉ tay năm ngón để con chiên lượm? Tôi trộm nghĩ, nếu Ngài nói, thì khoảng 5 phút là sạch sẽ. Nhưng không, Ngài đã làm một mình để nêu gương cho chúng ta về tinh thần phục vụ. Và hơn thế nữa, dạy một bài học nhân bản không xả rác, để sống văn minh vì người khác và vì môi trường.
Quý vị và các bạn thân mến, cảnh tượng Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ trong bữa tiệc ly được hầu hết các tác giả sách Tin Mừng tường thuật lại. Đó là bài học của sự yêu thương và phục vụ mà các môn đệ đã viết lại bằng hết sự cảm nhận sâu sắc của mình. Động thái cúi người rửa chân cho từng môn đệ của người thầy chí thánh là một hình ảnh đầy ấn tượng mà Chúa Giêsu đã để lại trong tâm hồn các tông đồ của mình. Từ hình ảnh đó, điều Ngài muốn dạy cho các môn đệ và cho chính chúng ta ngày nay đó là, cho dù mỗi người trong chúng ta có thể đảm nhận những vị trí làm việc khác nhau trong xã hội, tùy theo năng lực, tính tình, khuynh hướng và sự chọn lựa của mình. Nhưng tất cả hãy lấy tinh thần yêu thương phục vụ mà đối xử với nhau. Nếu thầy là Chúa, là thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Tinh thần phục vụ được Đức Kitô nhắc đến rất rõ nét trong Tin Mừng, khi Đức Kitô nói người đến không phải để được kẻ hầu người hạ, mà chính là để hầu hạ người ta. Chính người nói, con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người. Và Đức Giám Mục Mikae, người đã theo gương thầy chí thánh của mình trong trách nhiệm là một vị mục tử, cũng đã để lại những ấn tượng sâu sắc về một tinh thần phục vụ trong lòng những người về hành hương và tham dự thánh lễ mừng Đức Mẹ tại Măng Đen, đặc biệt là tác giả Kỹ Sư Vườn, khi Ngài cúi xuống lặng lẽ nhặt từng cọng rác quanh khu vực dự lễ suốt 3 giờ liền. Qua những tấm ảnh do tác giả cung cấp, hình ảnh Đức Cha Mikae đang lom khom nhặt rác quả là để lại trong chúng ta một ấn tượng sâu sắc khi Ngài lượm rác trong khu vực lễ đài, khu ghế ngồi, vườn cây, rồi ra đường, đến bãi xe ô tô một cách lặng lẽ và miệt mài trong suốt 3 tiếng đồng hồ, chứ không phải là một hành động làm mẫu. Rất ấn tượng, bởi lẽ trong thánh lễ trước đó, người ta nhìn thấy Ngài xuất hiện uy nghi, trang trọng, trong áo mũ và gậy trên tay, giữa hơn 4.000 người vây quanh. Vậy mà sau đó, trong bộ áo dòng đen đơn sơ, Ngài cúi người thu góp từng vật thải vóc ra, để giúp cho mọi người có một môi trường sạch sẽ, tốt đẹp. Thiết nghĩ đây là bài giảng về tinh thần phục vụ trong khiêm nhường, một lời kêu gọi về bảo vệ môi trường có hiệu quả đánh động mạnh mẽ đến tâm hồn của những người giáo dân được hiện diện hôm đó. Bởi lẽ họ đã được nhìn thấy khuôn mặt của Đức Kitô phản chiếu trong hành động của vị mục tử của mình. Và quả thật, điều đó đã gây ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn của tác giả và khiến ông ta liên tưởng tới một ý nghĩa tích cực khác trong thái độ sống đạo của mình. Tác giả đã chia sẻ, qua hình ảnh này, lại nằm trong mùa vọng, tôi nghe các cha giảng, tôi nghĩ đến thứ rác rưởi lương tâm là tội lỗi của tôi, của mọi người. Các mục tử đang đi lượm rác cho Chúa, nơi mỗi giáo dân như tôi. Thế mà tôi và mọi người cứ hiên ngang xả rác tội mình ra, dám coi đó là bình thường khi lương tâm chai lì xả rác tội. Hình ảnh người mục tử giám mục Con Tum làm tôi nghĩ ngợi mãi và cảm phục con người mục tử, không chỉ nói mà làm tận tâm, tận lực. Nêu cao gương phục vụ cho đoàn chiên. Quả đúng như lời của Đức Thánh Cha Phaolô VI khi Ngài dạy rằng, con người ngày nay tin vào chứng nhân hơn là thầy giảng, và nếu là thầy giảng thì người đó cũng phải là chứng nhân. Lời nói sẽ trở nên cao đẹp và có giá trị hơn khi và chỉ khi nó được khoác lên trên người chiếc áo của sự hành động. Hiệu quả cao trong việc giáo dục và cảm hóa con người bao giờ cũng là kết quả của sự giao duyên tuyệt vời giữa một lời nói tốt và một việc làm thiết thực. Quý vị và các bạn thân mến, tất cả lời nói và hành động của Chúa dành cho thế gian này là tấm gương sống động về tinh thần hy sinh, phục vụ trong yêu thương, và chúng ta phải cố gắng để đi theo đường lối phục vụ của Ngài. Cảm ơn tác giả Kỹ Sư Vườn đã cho chúng ta có cơ hội chiêm ngưỡng một nét đẹp trong tinh thần phục vụ, nhất là hành động phục vụ của một người đang ở cương vị lãnh đạo. Ước mong trong giáo hội ngày càng có nhiều vị mục tử đi theo đường lối phục vụ như chính Chúa Giêsu đã từng sống và phục vụ cho thế gian này, đó là ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một Góc Nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn trở về với sắc lệnh về tông đồ giáo dân của Công đồng Vaticano thứ hai. Đặc biệt, chúng ta sẽ đọc chương 1, nói về ơn gọi làm tông đồ của giáo dân. Sắc lệnh về tông đồ giáo dân của Công đồng Vaticano thứ hai đã viết như sau. Giáo hội được khai sinh là để làm cho nước Chúa Kitô rộng mở trên khắp hoàn cầu, hầu làm vinh danh Thiên Chúa Cha, tức là làm cho mọi người tham dự vào việc chuộc tội và cứu rỗi, để rồi nhờ họ toàn thể vũ trụ thực sự được quy hướng về Chúa Kitô. Mọi hoạt động của nhiệm thể hướng về mục đích này gọi là việc tông đồ, công việc mà giáo hội thực hiện nhờ tất cả các chi thể tùy theo những cách thức khác nhau. Thật ra, ơn gọi làm Kitô hữu tự bản chất cũng là ơn gọi làm tông đồ. Cũng như toàn bộ một cơ thể sống động, không chi thể nào hoàn toàn thụ động, nhưng cùng tham dự vào đời sống và công việc của toàn thân. Cũng thế, trong nhiệm thể Chúa Kitô, tức giáo hội, toàn thân, tùy theo công dụng khả năng từng phần tử, khiến thân thể được tiến triển. Hơn nữa, các chi thể trong thân thể này gắn bó và liên kết chặt chẽ với nhau, đến nỗi chi thể nào không hoạt động đúng tầm mức của mình trong việc tăng trưởng toàn thân đều bị coi là vô dụng đối với giáo hội cũng như đối với chính mình. Trong giáo hội có nhiều tác vụ khác nhau, nhưng đều cùng chung một sứ mệnh. Chúa Kitô đã trao phó cho các tông đồ và những người kế vị các ngài nhiệm vụ nhân danh và lấy quyền người để giảng dạy, thánh hóa và cai quản. Còn phần giáo dân, vì họ thực sự tham dự vào nhiệm vụ tư tế, ngôn sứ và dương giả của Chúa Kitô, nên họ chu toàn phần việc của mình trong sứ mệnh của toàn dân Thiên Chúa trong giáo hội và ở giữa trần gian. Giáo dân thực sự thi hành việc tông đồ bằng công việc của mình để rao giảng phúc âm và thánh hóa nhân loại, đem tinh thần phúc âm thấm nhuần việc của họ thuộc lãnh vực này, làm chứng tỏ tường về Chúa Kitô và góp phần vào việc cứu độ nhân loại. Vì bản chất riêng biệt của người giáo dân là sống giữa đời và làm việc đời, nên chính họ được Thiên Chúa mời gọi để một khi tràn đầy tinh thần Kitô giáo, họ làm việc tông đồ giữa đời như men trong bột. Giáo dân có bổn phận và quyền làm tông đồ do chính việc kết hợp với Chúa Kitô là đầu. Họ được chính Chúa chỉ định làm việc tông đồ, vì phép rửa tội tháp nhập họ vào nhiệm thể Chúa Kitô, phép thêm sức làm cho họ nên mạnh mẽ nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Họ được thánh hiến vào chức vụ tư tế vương giả và dân tộc thánh. Hầu trong mọi việc, họ dâng những lễ vật thiêng liêng và làm chứng cho Chúa Kitô ở mọi nơi trên hoàn cầu. Đằng khác, đức ái như là linh hồn của tất cả việc tông đồ được chuyển thông và nuôi dưỡng nhờ các bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Việc tông đồ được thực thi nhờ đức tin, đức cậy và đức ái, là những nhân đức mà Chúa Thánh Thần đổ đầy tâm hồn mọi phần tử của giáo hội. Lại nữa, nhờ giới răn tình yêu, giới răn cao thượng nhất của Chúa, mọi tín hữu được thúc đẩy để tìm vinh danh Thiên Chúa bằng cách làm cho nước Ngài trị đến và mưu tìm sự sống đời đời cho mọi người, để họ nhận biết một Thiên Chúa chân thật và đấng Ngài đã sai đến là Chúa Giêsu Kitô. Vì vậy, hết mọi tín hữu đều có bổn phận rất cao cả là hoạt động để mọi người trên khắp hoàn cầu nhận biết và đón nhận phúc âm cứu độ của Chúa. Để thể hiện việc tông đồ này, Chúa Thánh Thần thánh hóa dân Chúa qua tác dụ và các bí tích. Ngài cũng ban cho các tín hữu những ơn đặc biệt, phân phát những ơn đó cho mọi người tùy ý Ngài. Thư thứ nhất Côrintô chương 12 câu 11. Để mỗi người tùy theo ơn đã nhận mà giúp đỡ nhau, và chính họ trở nên như những người quản lý trung tín giữ mọi thứ ơn của Thiên Chúa, hầu xây dựng toàn thân trong đức ái. Do sự đón nhận những ơn đoàn sủng này, dẫu là những đoàn sủng thông thường, mỗi tín hữu có quyền lợi và bổn phận sử dụng những ơn đó trong giáo hội cũng như giữa trần gian để mưu ích cho mọi người và xây dựng giáo hội trong tự do của Chúa Thánh Thần. Đấng muốn thổi đâu thì thổi đến đó, và đồng thời sử dụng trong sự hiệp thông với anh chị em trong Chúa Kitô, nhất là với các vị chủ chăn của mình. Chính các ngài có nhiệm vụ xét đoán về bản tính đích thực và việc sử dụng thích hợp những đoạn sủng đó, không phải để dập tắt thánh thần, nhưng để thử nghiệm mọi việc, và điều nào tốt thì giữ lấy. Xem thư thứ nhất Tê-sa-lô-ni-ca, chương 5 câu 12. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là trích từ sắc lệnh tông đồ giáo dân của Công đồng Vaticano thứ hai, số 2 và số 3, nói về ơn gọi làm tông đồ giáo dân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong sa mạc hoang vu, trên rừng vắng âm u, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. trong sa mạc hoang vu, trong cuộc sống âu lo. Có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta. Dòng đường sẽ cho đời ánh sáng bằng những con đường gập ghềnh, đôi cao hay hồ sâu, hay biến thành những con đường thẳng tắp. Dòng đường sẽ cho đời chưa bao giờ mất trôi, nước chưa đang ngần về, nước chưa đang ngần về.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện xảy ra ở một xí nghiệp nọ. Sắp đến lễ Giáng sinh rồi, mà trong văn phòng của ông giám đốc một xí nghiệp còn chồng chất bao nhiêu là công việc. Hầu như ngày nào cô thư ký cũng phải làm thêm giờ phụ trội. Thấy ông giám đốc lính quýnh nhìn đồng hồ, rồi nhìn lịch treo tường, cô thư ký hỏi, thưa ông, còn phải làm việc gì nữa không ạ? Ông đáp, chúng ta phải ra về thôi, muộn rồi, cũng chẳng làm thêm được việc gì nữa. Cô thư ký mỉm cười nói, thật ra còn một việc nữa cần phải làm sớm, đó là mua quà cho con gái cưng của ông. Ông đừng quên là chỉ còn hai hôm nữa là đến lễ Giáng sinh rồi đó. Ông giám đốc giơ hai tay ôm đầu nói, thật may là cô nhắc, suýt nữa tôi quên mất. Ngày nào cũng bao nhiêu công việc dồn dập, có lẽ con bé sẽ giận tôi lắm. Mỗi buổi tối khi tôi về đến nhà thì nó đã ngủ say. Ít khi tôi có thời giờ nói chuyện hoặc chơi với con gái của tôi. Nhưng ít là dịp lễ Giáng sinh, tôi muốn tặng nó một món quà thật đẹp mà nó ưa thích. Nhưng tôi cũng không có thời giờ để đi mua nó. Hay là cô mua giùm tôi nhé, cô đọc giùm tôi lá thư nó gửi cho tôi xem nó muốn gì, tốn kém bao nhiêu cũng được, nó thích gì thì cô cứ mua cho nó. Cô thư ký mở tờ giấy màu hồng mà cô bé nghệch ngoạc mấy hàng chữ. Cô đọc qua rồi mỉm cười lắc đầu với ông giám đốc. Ông giám đốc ngạc nhiên hỏi, có điều gì khó khăn đến nỗi không thể làm vui lòng một đứa bé 8 tuổi? Nó muốn gì vậy? Cô đưa lá thư cho tôi xem. Cô thư ký trao cho ông giám đốc lá thư với mấy hàng chữ của con gái cưng như sau. Ba yêu dấu của con chỉ xin ba cho con một món quà Giáng sinh này, là bắt đầu từ năm mới mỗi ngày. Ba dành ra nửa tiếng đồng hồ để chơi với con. Con không xin gì thêm nữa đâu, con cưng của ba. Quý vị và các bạn thân mến, tâm trạng bối rối khi quên mua quà Giáng sinh cho cô con gái cưng khi ngày lễ Giáng sinh đã gần kề, cũng như cách xử lý việc tặng quà cho cô con gái yêu bằng cách nhờ cô thư ký đi mua hộ và sẵn sàng chi tiền, bất kể món quà đó đắt tiền như thế nào, của vị giám đốc nọ, cũng là trường hợp xảy ra khá phổ biến trong giới phụ huynh trong xã hội hôm nay. Vì phải chịu nhiều áp lực của công việc, vì mãi mê chạy theo nhu cầu vật chất ngày càng cao trong sinh hoạt và cuộc sống, rất nhiều bậc phụ huynh chỉ biết lao mình vào sự nghiệp mình đeo đuổi và không còn thời gian để dành cho gia đình và con cái. Họ đang đánh mất dần khả năng yêu thương và dùng tiền bạc vật chất như một sự bù đắp cho con cái của mình. Vì không có thời gian để gần gũi, đối thoại với con cái, nên họ cũng không có cơ hội để hiểu biết những chuyển biến phức tạp trong tâm hồn con trẻ, hay phát hiện ra những khó khăn vướng mắc trong đời sống của chúng, để có những hỗ trợ kịp thời. Cách duy nhất để thể hiện sự quan tâm và lòng yêu thương của họ là mang lại cho con cái mình một cuộc sống đầy ắp những tiện nghi cao cấp và những món đồ chơi đắt tiền, sang trọng. Nhưng biểu hiện thực sự của tình yêu không chỉ là những gì chúng ta suy nghĩ, thực hiện hay chu cấp cho người khác, một cái gì cụ thể, nhưng là ở chỗ chúng ta đã ban tặng thời gian của chính mình bao nhiêu. Cô bé đã viết, con chỉ xin ba cho con một món quà Giáng sinh này, là bắt đầu từ năm mới, mỗi ngày, ba dành ra nửa tiếng đồng hồ để chơi với con. Điều khẩn cầu của cô bé đã khiến cho ông giám đốc nhận ra một điều rằng, điều cô con gái mình cần không chỉ là quần áo, thức ăn hay những món đồ chơi đắt tiền, mà cái cô cần là chính ông, chính người ba của mình. Một cái nhìn yêu thương, một đôi môi biết trò chuyện, một đôi tai biết lắng nghe, một vòng tay ấm áp, sự quan tâm, sự có mặt, sự tập trung và hy sinh thời gian làm việc quý báu của ông, không một món quà nào có thể thay thế được. Thời gian là tài sản duy nhất mà Thiên Chúa ban tặng một cách rất đồng đều cho mọi người. Chúng ta có thể hơn nhau về tiền bạc, của cải, chức danh, vân vân, nhưng chúng ta không thể hơn nhau về thời gian vì chẳng có ai có thể làm ra thời gian. Vì thế, khi dành thời gian cho ai đó là chúng ta đang tặng cho họ chính khoảng đời của mình, là cái chúng ta sẽ không bao giờ lấy lại được. Nếu vị giám đốc thực sự cho rằng cô con gái là quan trọng nhất đối với cuộc đời của ông, tức khắc ông ta sẽ ưu tiên sử dụng thời gian dành cho cô bé. Với vị giám đốc và cũng với chính chúng ta nữa, thời gian là cuộc sống, là sự nghiệp của chính mình. Vì thế, món quà lớn nhất và cũng là quý giá nhất mà ông giám đốc có thể cho con gái cưng hay chúng ta có thể trao tặng cho một ai đó chính là thời gian của mình. Sắp tới lễ Giáng sinh, chúng ta dường như tốn nhiều tiền bạc để chuẩn bị cho những trang hoàng đèn hoa lộng lẫy, cho những hang đá thật kiểu cách với những đồ trang trí thật lạ, thật đẹp, những quà tặng thật xinh xắn, những buổi tiệc mừng thật long trọng để chuẩn bị cho một lễ Giáng sinh thật hoành tráng và tốn kém. Nhưng nếu ngay lúc này, Chúa gửi đến cho mỗi người trong chúng ta một lá thư, nói lên yêu cầu về món quà Giáng sinh mà Ngài muốn nhận, đó là, con hãy dành mỗi ngày 5 phút để thăm viếng trò chuyện với ta trong nhà tạm thánh thể. Ta cô đơn lắm, vì mọi người đều lao nhao bận rộn với những công việc của riêng mình. Con hãy đến với ta đi, ta cần chính con thôi. Thì chúng ta sẽ trả lời sau đây. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con tấm lòng quảng đại với Chúa và với mọi người. Xin cho chúng con mừng lễ sinh nhật của Ngài, không chỉ bằng những hình thức bên ngoài, nhưng bằng chính sự gắn bó đời sống của chúng con với Thánh Thể Ngài trong từng giây phút. Đồng thời, xin cho chúng con cũng biết quảng đại dành thời gian để thăm viếng, chăm sóc những kẻ cơ hàn, những người cần chúng con lắng nghe và giúp đỡ. Đó là tất cả món quà mà Ngài muốn nhận được từ chúng con trong đêm sinh nhật của mình. Amen.
Khi tâm hồn băn khoăn cho cuộc sống mai sau, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Khi tâm hồn băn khoăn đang từ hối ăn năn, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta.
Dòng đường Chúa chảy, hãy
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilochu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilochu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30. Đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.